Ngài luôn, và mỗi người cúng dường cho Ngài một đồng tiền. Và Ngài đem hết 500 đồng tiền đó để mua 5 đóa hoa. Năn nỉ hoài, cô ta mới nói, cô ta mới suy nghĩ, được, nếu Ngài muốn thì tôi sẽ để cho Ngài 5 đóa hoa, nhưng với điều kiện. Thì Ngài hỏi điều kiện gì? Cô nói điều kiện nào ta cũng chịu hết trơn á, miễn sao tôi có hoa cũng dựng Đức Phật được rồi. Thì cô ta nói điều kiện là Ngài phải làm chồng của tôi. Thì Huệ Tiên Nhân là nghe cũng hơi say sẩm mặt này á. Tu mấy ngàn năm về phạm hạnh, mà quý vị biết á, trong kinh diễn tả mà khi Huệ Tiên Nhân đi xuống vậy á, mà Ngài chưa phải tu pháp độc Phật nha, tu tiên thôi. Tu theo cái tiên nhân là phạm hạnh thánh tịnh, nó theo kiểu lúc bây giờ mình nói dễ hiểu là có thể là theo Bà La Môn giáo á, là thời điểm đó đó. Nhưng mà khi mà ai mà thấy Ngài á là điều nhất phục hết trơn á. Quý vị biết Bà La Môn và ngoài đạo á, người ta không phải là những người hiền đâu, những người ta cũng rất là tu tập cũng rất là cao và cũng rất có trí tuệ đối với thế gian này à, và những bậc luận sư cao lắm á. Vậy mà khi mà gặp mà tiên nhân Thiền Huệ á, là họ đã cảm phục khi mà thấy cái tướng của Ngài rồi, là cái nét mà trí tuệ và cái sự tu tập của Thiền Huệ tiên nhân đó, nó xuất hiện ra. Mà chính vì lý do đó mà khi mà luận đạo với nhau mà thấy Ngài này trí tuệ quá, họ phục chịu. Là quý vị biết mà chưa phải lúc bây giờ Thiền Huệ tiên nhân chưa có tu tập gì, chưa gặp Phật Pháp, mà lúc bây giờ Phật Pháp mới có thôi, là Phổ Quang Như Lai đó, mà Thiền Huệ tiên nhân còn chưa biết Phổ Quang có một vị Phật, một vị Phật nữa, mà xuống núi rồi mới nghe nói. À, bây giờ nó là phát tâm cúng dường như vậy mà cô ta mà xin đòi là Ngài làm chồng còn cô ta làm vợ, nói đâu được, tôi tu phạm hạnh mà giải thoát mà là thoát sanh tử luân hồi, bây giờ kêu tôi mà làm chồng cô thì làm sao được, như vậy thì nó phải dính sanh tử luân hồi sao? Kêu cô ta nói nếu không chịu thì thôi. Nếu Ngài không chịu làm chồng tôi thì đừng có nói là nắm đó một đó hoa cũng không có luôn nữa. Vậy đó Ngài, quý vị thấy ha, chúng ta mới thấy nè, cuối cùng thì người tiên nhân chấp nhận đó. Chấp nhận được 5 đó hoa, mà không phải cho không đâu, phải mất 500 đồng tiền nữa chứ bộ. Vậy mà còn thiệt thòi, rất là thiệt thòi mà chịu hết trơn á. Nhưng thì người tiên nhân cũng ra điều kiện khác nè. Được, tôi làm chồng cũng được, nhưng mà tôi phải có điều kiện lại với cô. Nếu cô ta nói Ngài ra bất cứ điều kiện nào tôi đều chấp nhận hết, miễn sao Ngài chấp nhận làm chồng tôi được rồi. Thì lúc bây giờ cô ta nói rằng là Ngài mới nói rằng á, tôi á là nguyện tu tập và nguyện thí xả, bất cứ những gì mà tôi có tôi đều thí xả hết để mà thoát sinh tử luân hồi và độ chúng sanh, bắt đầu từ đời này và những đời sau. Kể cả là con của tôi, kể cả vợ của tôi, nếu mà nàng chấp nhận thì ta sẽ làm chồng. Thì cô ta nó không cần thiết mà, có nghĩa là miễn sao là Ngài chịu làm chồng là được rồi, còn điều kiện khó cỡ nào cũng chấp nhận hết trơn á. Thì đó là cái lý do mãi mãi về sau, mà sau này thì Huệ Tiên Nhân với cái cô đó là luôn luôn là gặp nhau, là cái đời sống của thế gian là trở thành vợ chồng hoài. Thì Thiền Huệ Tiên Nhân đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Thái tử Tất Đạt Đa cuối cùng á, và nàng đó chính là Dây Du Đà La. Nàng đó Dây Du Đà La. Cho nên quý vị nghe cái câu chuyện mà khi mà Đức Phật Thích Ca trên đường cũng trở về cung thành Ca Tỳ La Vệ đó, để mà thăm vua cha này nọ với hoàng tộc á. Thì khi đến thăm vua cha hoàng tộc rồi thì lúc bây giờ Dây Du Đà La á, ở tuốt ở trên cái tháp cao á, không chịu xuống nè. Tại vì sao? Dây Du Đà La còn hờn, còn giận, còn trách móc đủ chuyện hết trơn á. Ngài đã biến cho cô ta từ một cái cô mà công chúa, một hoa hậu là đẹp nhất trong đấy, mà trở thành một người thiếu phụ như thế này, mà còn bị mang tiếng nữa. Tại vì khi mà Thái tử Tất Đạt Đa ra đi là Gia Du Đà La chưa có sanh ra cái như là La Hầu La, chưa con, mà theo trong cái kinh tích mà nói là 6 năm sau mới sanh ra La Hầu La. Thì bây giờ theo thế gian nghĩ như thế nào? Cho nên là Gia Du Đà La là bị hoàng tộc cái như là dòng họ Thích đó, là cho là cái người mà trách nết này cái nọ đó, đại khái là những người không còn ở là trung tình trung thủy nữa, mà hỏi là sống nổi mà trong cung vui, ở ngoài thế gian mình bình thường ở dân giả mình còn sống không nổi, huống hồ gì là một công chúa ở trong cung vua vậy, đau khổ lắm chứ. Đó. Nhưng mà nó có một cái chuyện là khi mà La Hầu La sinh ra đời như vậy đó, thì trong hoàng tộc á của Thích Ca là vua Tịnh Phạn á, là kết án là Gia Du Đà La là ngoại tình mới có con như vậy. Thì lúc bây giờ Gia Du Đà La mới làm chứng, để cho biết rằng La Hầu La chính là con của Thái tử Tất Đạt Đa với Gia Du Đà La, chứ không phải là con của bất cứ một ai hết trơn á. Thì lúc bây giờ Gia Du Đà La mới nói rằng là trải một cái này cũng hình phạt luôn á, hình phạt cho cái người mà gọi là không chung thủy chung tình cái thời xưa đó nha, là đi trên một cái thang đỏ, tức là thang á, thang mà đốt đỏ lên á, bỏ bánh tráng hay bỏ thịt đồ lên là nó chín liền á. Thì lúc bây giờ Gia Du Đà La phải bồng La Hầu La mà đi trên lửa đỏ đó. Thì Gia Du Đà La mới tuyên bố câu rằng, nếu mà La Hầu La là con của Thái tử Tất Đạt Đa thì hai mẹ con đi qua cái lò than hồng này không có tai nạn, không bị một cái hoạn nạn nào hết. Mà quả thật như vậy, sau khi mà Gia Du Đà La bồng La Hầu La và đi trên cái dòng than đỏ đó thì qua hết, là không có bị thiêu đốt, không bị gì hết, thì mới chứng minh rằng là đó là sự thật. Thì lúc bây giờ Gia Du Đà La mới giảm bớt đi cái chuyện gọi là bị mang tai mang tiếng và bị cái sự mà áp chế này cái nọ. Cho nên nó có cái bài tán á, bài tán hương đó, là chiên đàn hải ngạn á, lư nhiệt trên hương á, Gia Du tử mẫu lưỡng vô ương. Chiên đàn hải ngạn là trầm á, cái gỗ trầm á, là thường thường là nó do những cái cây ở dưới biển á mà lâu năm á, đâu có nó nổi lên, nó nằm ở nổi lên trong bờ đó, người ta đem cái đó về người ta đốt để mà làm thành nhang trầm này cái nọ đó, gọi là chiên đàn hải ngạn. Hải ngạn là bờ biển, là những cái cây bị gỗ tốt đó, nó nằm ở bờ biển, người ta vớt lên là lư nhiệt trên hương, là đốt nó lên, bỏ trong lư á mà đốt lên, đốt lên ra cái mùi thơm là danh hương. Danh hương là cái mùi thơm bay ra. Gia Du tử mẫu, đó là Gia Du Đà La và La Hầu La là mẹ con của Gia Du. Gia Du tứ mẫu là mẹ con của Gia Du. Lưỡng vô ương là cả hai không có bị hoạn nạn, không bị tai ương. Gia Du tứ mẫu lưỡng vô ương chí tâm kiên tương, thì chí tâm kiên tương như chúng tôi làm nói cho mình, là đó là một cái tích mà ra cái bài tán như vậy. Thì cho chúng ta thấy Gia Du Đà La là buồn và nó là hận, nó theo thế gian là hận cái lắm, cho nên không có thèm xuống chào hỏi. Đó là không thèm xuống chào hỏi Đức Phật con này cái nọ. Thì lúc bây giờ Đức Phật á, mới sai ngài hai ngài đại đệ tử là La Hầu La, Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất á, lên nói với Gia Du Đà La cho La Hầu La đi theo ta xuất gia tu học. Rồi ví như là Gia Du Đà La mà nghe xong rồi nổi giận đùng đùng nữa, nói thẳng luôn á, Gia Du La nói tại sao mà Cồ Đàm mà tàn nhẫn như vậy, Cồ Đàm cái họ cái dòng tộc á, tại sao mà tàn nhẫn như vậy, đó là đã bỏ cái như là mẹ con đi như vậy á, về chẳng thèm thăm hỏi han rồi mà giờ còn bắt đứa con trai của ta đi nữa là sao? Không làm sao mà có cái lý lẽ như vậy được, mà tại sao mà thôi thì cũng được đi, mà tại sao Cồ Đàm không có nghĩ đến cho cái dòng tộc của ngài? Bây giờ La Hầu La là đứa con duy nhất để sau này nối nghiệp của Tịnh Phạn là làm vua, mà giờ bắt đi là ai làm vua? Đó là La Gia Du La bực mình lắm.